Sức khỏe cộng đồng.
Sức khỏe cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2019, các địa phương trong cả nước đã bắt đầu triển khai việc tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân song hành với những hoạt động khám và điều trị bệnh hàng ngày. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay đã ghi nhận những kết quả ban đầu.
Để em mở phần mềm của lý khám bệnh không lây nhiễm nào, em lưu trên máy.
Alo?
Anh Viên à?
Thì anh bây giờ có thấy đau đầu nữa không ấy?
Không đau đầu chóng mặt gì đâu.
Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên có hơn 3.600 dân số, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, sống rải rác ở 6 thôn bản. Mỗi tháng, ngoài công việc khám bệnh cho bà con ngay tại trạm, mỗi cán bộ y tế đều phải đi xuống từ 3 đến 4 thôn bản để truyền thông, vận động bà con đi khám tại trạm khi có bệnh. Theo y sĩ Và A Phổng, trạm phó trạm y tế xã, từ khi trạm được đầu tư máy tính, tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử cho bệnh nhân, việc triển khai các chương trình y tế và quản lý sức khỏe cho người dân đã giảm bớt một phần gánh nặng.
Người dân họ lên trung tâm y tế khám, trạm chỉ quản lý sổ sách, tư vấn truyền thông nhắc nhở người dân là các bệnh nhân đấy là hàng tháng đi khám định kỳ để tuyến trên cấp phát thuốc.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó có quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đã và đang là giải pháp tạo bước chuyển mình cho y tế địa phương. Người dân có thể tiết kiệm thời gian khi đi khám chữa bệnh. Các bác sĩ sẽ có đầy đủ thông tin về tiền sử bệnh tật, các loại thuốc mà người bệnh đang dùng, giúp cho việc chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân đạt hiệu quả hơn. Điển hình như trường hợp anh Sùng Mí Sùng, người dân tộc Mông ở xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, bị sỏi thận từ nhiều năm nay. Anh Sùng xuống thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Sau khi khám, tất cả các phim chiếu chụp của anh Sùng được đưa lên cùng hệ thống sổ sức khỏe điện tử. Các bác sĩ chỉ cần nhấp chuột vào sổ khám là đã có thể thấy hình ảnh những viên sỏi hình thành ở thận. Phương pháp mổ nội soi tán sỏi qua da được chỉ định ngay lập tức. Và chỉ sau vài giờ thực hiện nội soi, anh Sùng đã tỉnh táo, những cơn đau giảm đi nhiều.
Chương trình bác sĩ sẽ chữa cho đến nơi chỗ mà sẽ có nhiều cái thuốc tốt mà sẽ giúp phù hợp với cái sức khỏe và cái bệnh tật.
Bác sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết, hồ sơ sức khỏe điện tử được áp dụng đã giúp bệnh viện tiết kiệm chi phí và thời gian cho bác sĩ.
Tất cả các phim và các tài liệu và liên quan đến phim ảnh của bệnh nhân chúng tôi sẽ lưu trữ trên các hệ thống PAC. Và xét nghiệm chúng tôi sẽ lưu cứu trên hệ thống HIT sẽ là điều kiện nhất cho cái công nghệ 4.0 là phát triển trong cái giai đoạn hiện nay.
Những địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, dù còn nhiều khó khăn về kinh tế xã hội, song với quyết tâm thực hiện chuyển đổi số sẽ giúp cho việc chăm sóc sức khỏe người dân thuận lợi hơn, thu hẹp khoảng cách về y tế giữa các vùng miền.
Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
Quý vị và các bạn thân mến, nước ta đặt mục tiêu đến năm 2025 có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe. Mục tiêu này nếu đạt được sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả người dân và các y bác sĩ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia y tế, mặc dù việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử đã đạt được kết quả bước đầu, song vẫn chưa được như kỳ vọng bởi hiện nay có khá nhiều các phần mềm và các phần mềm này chưa được liên thông. Để khắc phục khó khăn, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ triển khai đẩy mạnh thực hiện trên nền tảng số, liên thông dữ liệu y tế cơ sở. Tìm hiểu thêm về lộ trình thực hiện, phóng viên chương trình đã phỏng vấn ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia.
Trước đây thì ngành y tế cũng đã thực hiện triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân nhưng mà còn nhỏ lẻ. Vậy thì theo ông, với cái nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử thực hiện thời gian tới, có khắc phục được những cái hạn chế này hay không?
Hiện nay là chúng ta thay đổi là thành nền tảng. Nền tảng làm gì để tạo ra là cái môi trường chung kết nối chia sẻ tất cả các dữ liệu sức khỏe của người dân mà đi khám bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh sẽ được liên thông và tập trung về tại cái dữ liệu hồ sơ của Bộ Y tế, đồng thời chia sẻ cho các cơ sở khám bệnh chữa bệnh cũng như là bản thân người dân cũng được chia sẻ cái dữ liệu mà sau khi đi khám bệnh chữa bệnh. Thì như vậy nó sẽ giải quyết được triệt để và đáp ứng đúng cái mục tiêu đặt ra mỗi người dân là có một sổ sức khỏe điện tử khi đi khám bệnh chữa bệnh không cần phải mang các cái sổ giấy đi nữa.
có nghĩa là khi đẩy mạnh đồng bộ dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử với tất cả các cơ sở y tế thì người dân sẽ đi khám bệnh không cần phải kê khai tiền sử bệnh tật nữa, phải không thưa ông?
Vâng, thì cơ bản như vậy.
Và cuộc đời của một người, toàn bộ các dữ liệu bệnh tật của họ cũng được lưu trữ từ khi còn bé đúng không ạ?
Vâng, từ khi mà một người dân được tạo lập cái hồ sơ sức khỏe điện tử thì bắt đầu sẽ từ đó sẽ theo dõi và ghi lại tất cả các cái lịch sử đi khám chữa bệnh của người dân. Nền tảng hồ sơ điện tử thì trước mắt sẽ triển khai thí điểm ở tại thành phố Hà Nội, sau đó sẽ trên cơ sở đánh giá và sẽ nhân rộng ra toàn quốc trong thời gian tới.
Các bước thí điểm sẽ được tiến hành như thế nào, bởi cái điều kiện kinh tế xã hội cũng như ở các địa phương nó cũng rất là không đồng đều nhau, đặc biệt ở những cái vùng sâu vùng xa, những cái vùng khó khăn, Bộ Y tế cũng sẽ có những cái giải pháp như thế nào để triển khai ở những cái địa phương này ạ?
Để triển khai được trên phạm vi toàn quốc và tới từng vùng sâu vùng xa thì cũng là một cái tương đối là khó khăn, nhưng chúng tôi cũng đã có kế hoạch hướng tới y tế cơ sở là nhiều, thì trên đó lại có rất nhiều các công cụ và cũng như là việc hỗ trợ kết nối cho các cái tuyến y tế cơ sở. Còn trong quá trình triển khai thì bên Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ hỗ trợ chúng tôi việc kết nối dữ liệu từ các cơ sở khám chữa bệnh, kết nối về cơ sở dữ liệu dân cư và C06 chuẩn hóa dữ liệu đó để thành dữ liệu liên thông và tích hợp lên trên các nền tảng số y tế quốc gia và các hệ thống liên khác.
Xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
Thông tin y học.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với phòng bệnh và điều trị, phục hồi chức năng là bước thứ 3 trong y học hiện đại. Phục hồi chức năng bao gồm các phương pháp như là tập vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và cuối cùng là sử dụng các dụng cụ chỉnh hình và chân tay giả. Với việc kết hợp một cách khoa học các nguyên lý về vận động, trị liệu, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã phục hồi thành công cho nhiều trường hợp mà trước đó bệnh nhân và gia đình đã không còn nhiều hy vọng.
Nguyễn Văn Long ở thành phố Hải Dương là một trong số những trường hợp như vậy.
Hôm lên Việt Đức ấy, thì em nó trở chuyện vẫn ra biển này, không tự ngồi dậy được này, hay mà không đi được, không nói được ấy. Bác sĩ bảo lôi lại từ ban đầu.
Ông Nguyễn Văn Hiến, bố Long, đã từng tuyệt vọng khi nhìn cậu con trai mới 25 tuổi, sau một ca tai nạn giao thông, giữ được mạng sống nhưng bất lực trước mọi chức năng cơ bản nhất của một con người, như đi lại, ăn uống, nói cười. Nhưng sau một, rồi hai tháng được can thiệp phục hồi chức năng một cách khoa học và tuần tự trong từng giai đoạn, từng bước một, Long bắt đầu có dấu hiệu của sự hồi phục.
Giờ là tốt lên nhiều rồi, không phải người hỗ trợ nữa. Đến thời điểm này thì gia đình cũng còn có hy vọng.
Chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của bệnh nhân, Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc ưu tú Nguyễn Thị Kim Liên, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức rất vui. Chị cho biết, với những trường hợp rất nặng như Long, phải kết hợp đồng bộ cả 4 phương pháp, vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và sử dụng dụng cụ. Tuy nhiên, để áp dụng, kỹ thuật viên sẽ phải hiểu rõ về các nguyên lý trong giải phẫu, sinh lý, để trong từng phương pháp, từng giai đoạn áp dụng các liệu pháp điều trị phù hợp.
Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chúng tôi đánh giá là rất là nặng. Và chúng tôi sẽ đưa ra các phương án cứ 2 tuần là chúng tôi đánh giá lại và có những cái phương pháp can thiệp hết sức là cụ thể từ những cái vấn đề liên quan đến vận động. Và cái thứ hai, bệnh nhân có vấn đề liên quan đến nhận thức, hoàn toàn là chỉ làm được cái hành động rất là đơn giản. Thì sau khi một cái thời gian mà chúng tôi tập trung vào vấn đề liên quan đến cải thiện về nhận thức thì chúng tôi thấy rằng hoàn toàn là bệnh nhân bắt đầu hồi phục.
Trung bình mỗi ngày, khoa phục hồi chức năng luyện tập can thiệp trị liệu cho khoảng 200 bệnh nhân, cả nội trú và bệnh nhân ngoại trú. Bác sĩ Liên cho biết, khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang nỗ lực triển khai phục hồi chức năng cho bệnh nhân trước phẫu thuật.
Chúng ta phải tạo một cái nền tảng cơ bản về sức khỏe cho bệnh nhân nữa. Ví dụ, bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo chẳng hạn, bắt buộc cái bệnh nhân đó phải có vật lý trị liệu phục hồi chức năng sớm trước khi mổ 3 tuần. Đến 6 tuần thì anh đỡ sưng nề, đỡ đau. Thì đến lúc mà các thầy mổ thì sẽ trả lại cái tầm vận động tối đa cho bệnh nhân.
Hiện nay phục hồi chức năng đã được áp dụng cho nhiều bệnh lý khác nhau, trong đó có những bệnh lý tưởng như không cần đến chuyên ngành phục hồi chức năng như tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, xương khớp. Và không đơn thuần chỉ là các động tác xoa bóp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng ở đây bao gồm cả một quy trình để đạt được mục tiêu làm thế nào để bệnh nhân sớm quay trở về với các sinh hoạt hàng ngày, lấy lại tối đa các chức năng để tự tin trở về với cuộc sống sinh hoạt thường nhật.
Các bạn thân mến, chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.